Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất tù tại gia. Phó Tổng thống Mike Pence cam kết giữ cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và thông thoáng. Trung Quốc kêu gọi các nước không nên cản trở sự hợp tác của Bắc Kinh với các đảo quốc Thái Bình Dương. Tổ chức Ân xá quốc tế tước giải thưởng của bà Aung San Suu Kyi.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin đại biểu Quốc hội Việt Nam đề xuất tù tại gia. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về đêm thắp nến về Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Viết trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 11, đã có lời lẽ công kích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, dẫn tỷ lệ ủng hộ thấp của ông và chỉ trích thuế mà Pháp áp lên rượu nhập khẩu của Mỹ và việc Pháp không đáp ứng được mục tiêu chi tiêu ngân sách quốc phòng của NATO. Ông Trump viết, Emmanuel Macron đề xuất thành lập quân đội riêng để bảo vệ châu Âu trước Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nhưng hai cuộc chiến tranh thế giới đều do người Đức mà ra, làm sao mà việc đó có hiệu quả cho Pháp được? Hồi đó, họ đã bắt đầu học tiếng Đức trước khi người Mỹ tham chiến, trả tiền cho NATO hoặc không. Ông Trump thường xuyên công kích các đồng minh của Mỹ trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, khối đồng minh quân sự chính của phương Tây được hình thành sau đệ nhị thế chiến, là chưa đáp ứng được mục tiêu cho tới năm 2024. Mỗi nước phải bỏ ra 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, chủ yếu là cho vũ khí lực lượng vũ trang. 8 trong số 29 quốc gia NATO đã đáp ứng được mục tiêu này. Chi tiêu quốc phòng của Pháp hiện là 1,82% GDP, nhưng Paris đã loan báo kế hoạch tăng dần dần chi tiêu quân sự để đáp ứng mục tiêu của NATO đề ra cho đến năm 2025. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Mỹ là 3,1% GDP, trị giá 19.400 tỷ đô la.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đang có mặt ở Singapore trong chuyến công du khu vực để nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Donald Trump giữ các khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được mở và tự do. Nhưng các lãnh đạo khu vực sẽ theo dõi sát sao. Ông thực sự hứa hẹn những gì, cả trên lĩnh vực an ninh và thương mại, đầu tư. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đang có mặt ở Singapore trong chuyến công du khu vực để nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Donald Trump giữ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Nhưng các nhà lãnh đạo khu vực sẽ theo dõi sát sao xem ông thật sự hứa hẹn những gì cả trên lĩnh vực an ninh và thương mại, đầu tư. Ông Pence đến Singapore hôm 13 tháng 11 và được các quan chức địa phương đón tiếp. Ông Pence đến Singapore để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN thay mặt cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở Singapore, ông Pence dự kiến sẽ tiếp tục chương trình nghị sự thương mại tự do song phương của Mỹ với một vài nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines. Các quan chức Mỹ nói với các phóng viên rằng chuyến công du của ông Pence đến khu vực sẽ cho thấy các ý tưởng cụ thể, thực chất để hoàn thành chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mở và tự do mà ông Trump đã đề ra tại cuộc gặp thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam hồi năm ngoái. Khi các lãnh đạo ASEAN ngồi xuống trong bữa tiệc tối làm việc khi cuộc gặp bắt đầu hôm 13 tháng 11, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long đã kêu gọi các nhà lãnh đạo có mặt tập trung vào tương lai của khối.
Trong cuộc thảo luận của chúng ta vào tối nay sẽ có ích nếu chúng ta xem xét những gì chúng ta đã đạt được, những gì chúng ta vẫn cần phải làm và những gì chúng ta nên bắt đầu nghiên cứu để củng cố triển vọng tương lai của ASEAN. Làm sao chúng ta có thể thúc đẩy một cơ chế can dự hòa bình hơn, đảm bảo và dựa trên pháp trị? Làm sao mà các nước ASEAN có thể vẫn luôn năng động và giàu sinh lực để nắm bắt, lấy các cơ hội mới và đem lại lợi ích cụ thể cho nhân dân của chúng ta? Làm sao chúng ta nói cùng một tiếng nói, bất chấp từng quốc gia thành viên đang cảm nhận những lực kéo khác nhau bởi vì sự ganh đua cho ảnh hưởng chiến lược ngày càng gia tăng giữa các cường quốc.
Xu thế của chính quyền Trump muốn có thỏa thuận thương mại song phương có thể đi ngược mong muốn của các nước ASEAN, vốn muốn đàm phán với các đối tác thương mại như là một khối. ASEAN đã có 5 thỏa thuận thương mại tự do với tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và New Zealand. Khối này đang cố gắng đưa tất cả 5 thỏa thuận riêng lẻ này gộp chung vào một hiệp định được gọi là Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP, mà nếu đạt được sẽ chiếm hơn 40% dân số thế giới. Ông Pence đến Singapore sau chuyến thăm Nhật, nơi ông gặp Thủ tướng Shinzo Abe và ca ngợi thỏa thuận thương mại song phương mà Hoa Kỳ đạt được với Nhật hồi tháng 9. Ứng cử viên Dân Chủ Kyrsten Sinema đã đánh bại ứng viên Cộng hòa Martha McSally để giành ghế thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona trong một cuộc đua sát nút trong kỳ bầu cử giữa kỳ cách này một tuần. Đây là thắng lợi có ý nghĩa lớn của Đảng Dân Chủ vì trong vòng 30 năm qua, bang Arizona chưa bao giờ bầu cho một thượng nghị sĩ Dân Chủ nào. Tuy nhiên, bất chấp thắng lợi này, Đảng Cộng hòa vẫn sẽ giữ thế đa số trong Thượng viện ít nhất là cho đến kỳ bầu cử năm 2020. Hiện, Đảng Cộng hòa đang giữ 51 ghế so với 47 ghế của Đảng Dân Chủ. Cuộc đua các tiểu bang Florida và Mississippi vẫn chưa có kết quả chung cuộc. Trước bầu cử giữa kỳ, tỷ lệ giữa Cộng hòa Dân Chủ trong Thượng viện là 51-49. Trong kỳ bầu cử giữa kỳ vừa qua, Đảng Dân Chủ phải bầu lại 25 ghế, trong khi phe Cộng hòa chỉ bầu lại có 8 ghế. Bà Sinema, 42 tuổi, là dân biểu liên bang và từng là nhà hoạt động xã hội. Bà sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên của Arizona. Bà sẽ thay thế ông Jeff Flake của Đảng Cộng Hòa, người không tái ứng cử và là một nhân vật lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Nói chuyện với các phóng viên tối 12 tháng 11 ở Scottsdale, Arizona, sau khi nhiều cơ quan truyền thông loan báo bà đã thắng cử, bà Sinema cho biết, mọi việc không hề dễ dàng và không hề xảy ra sau một đêm, nhưng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để giải quyết các thách thức mà đất nước chúng ta đối mặt. Nhắc đến cố thượng nghị sĩ John McCain của bang nhà, vốn là người của Đảng Cộng Hòa và đã qua đời hồi tháng 8. Bà nói, chúng ta có thể làm việc theo cách khác, vì tương lai của chúng ta, vì thượng nghị sĩ McCain và vì nhau. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm như vậy. Đối thủ của bà McSally, 52 tuổi, cũng là dân biểu liên bang và là cựu phi công chiến đấu của không quân Mỹ, đã chúc mừng bà Sinema. Bà McSally nói trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội rằng, tôi chúc bà ấy thành công khi bà ấy đại diện Arizona ở Thượng viện. Trong một dòng tweet hồi thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Trump cáo buộc tham nhũng bầu cử ở Arizona mà không đưa ra bằng chứng và dường như kêu gọi bầu cử lại ở bang này, mặc dù tất cả các phiếu bầu đều chưa được đếm hết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một đại biểu Quốc hội Việt Nam mới đây đề xuất việc xem xét áp dụng hình thức tù tại gia, một ý tưởng được một số người ủng hộ, song cũng có nhiều người khác lo lắng rằng cách thi hành án này có thể bị lợi dụng tạo ra những bất công. Theo các báo trong nước, ông Hồ Đức Phước nêu ra ý tưởng hôm 12 tháng 11 trong một phiên thảo luận về dự luật thi hành án. Vị đại biểu của tỉnh Nghệ An được các báo như Giao thông và Việt Nam Finance trích lời nói rằng ông đề nghị nghiên cứu hình thức tù tại gia để giảm bớt áp lực quá tải trại giam cũng như giảm áp lực chi tiêu của ngân sách nhà nước. Ông Phước, người cũng giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu rằng cách làm này có thể áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, các bản tin cho hay. Ngược lại, ông Phước nhấn mạnh rằng tội phạm về ma túy, tham nhũng, giết người hay tội phạm an ninh quốc gia vẫn phải cách ly với xã hội, theo các bản tin. Về quản lý tù nhân tại gia, ông Phước gợi ý việc giam giữ trong khung nhà sắt rồi giao cho gia đình chăm sóc. Còn giám thị có thể định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra. Nếu để tù nhân trốn mất, gia đình người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, một bản tin của báo Giao thông cho hay. Bên cạnh đó, bài báo cũng tường thuật rằng ông Phước còn gợi ý một cách làm khác là gắn chip điện tử để theo dõi đối tượng tù tại gia, giống một số nước khác đã làm. Tù nhân loại này sẽ chỉ được đi loanh quanh trong một khu vực nhất định, ông nói. Điều được vị đại biểu của Nghệ An cho là vấn đề quan trọng nhất trong đề xuất của ông là phải có quy trình và quy định về loại tội nào, mức án nào mới được hưởng tù tại gia. Các báo trong nước cho hay, ý tưởng của ông Phước nhận được sự đồng tình của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga. Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ phát biểu ngắn gọn với báo chí rằng đây là vấn đề mới, chúng tôi ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội và sẽ nghiên cứu. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong, người từng giữ cấp đại tá trong ngành công an, chia sẻ với VOA về nhận định của ông.
Bộ trưởng rất là thận trọng, vấn đề nó quá mới, cái hai rằng là nó còn lại liên quan đến vấn đề thế này, đó là liên quan đến cái văn hóa của từng nước, của từng dân tộc. Từ xưa đến nay là với tội phạm các thứ là người ngoài là cứ muốn cống vào tù nước tất cả, cái đấy bây giờ cũng cần phải thay đổi tư duy đi.
Qua nhiều năm làm báo cho ngành công an và hiểu biết khá rõ về các trại giam, ông Phong nói với VOA rằng ở những nơi đó có nhiều cái phức tạp nhưng ông không đi vào chi tiết, mà ông nói thêm rằng nếu để cho một số người được cải tạo tại nhà, đó cũng là một hình thức rất hay, rất nhân đạo. Trên Facebook cá nhân, vị cựu đại tá công an viết cụ thể hơn rằng nói một cách phũ phàng trần trụi thì nhà tù là nơi rèn cho những người phạm tội thêm ý chí, thêm thủ đoạn để đối phó với pháp luật. Ông cũng đưa ra quan sát cá nhân rằng đối với một số người, những năm tháng tù đã giúp cho họ ngộ ra cái giá của sự tự do, nhưng thực sự số này không phải là nhiều. Sau khi báo chí đưa tin về ý tưởng tù tại gia của đại biểu Hồ Đức Phước, những người sử dụng mạng xã hội đã có nhiều thảo luận về vấn đề này. Một số người cho rằng đại biểu Phước dường như đã nhầm lẫn giữa hình thức quản chế và hình phạt tù. Cựu đại tá Nguyễn Như Phong có cùng quan điểm, ông nói với VOA.
Có thể là nhầm lẫn đấy, quản chế tại gia khác với tù tại gia, bởi vì tù có nghĩa là anh sẽ làm một cái nhà tù ngay trong nhà nha, anh thì không nên. Nhưng mà anh như là anh đeo một cái còng hay một cái khóa ở cổ chân và quy định rằng là anh chỉ được phép đi ra lấy cái tâm nhà ra ngoài được 30 mét hay là 20 mét, còn anh đi quá tức là anh đã phạm tội. Thì tôi nghĩ rằng công nghệ hoàn toàn bây giờ có thể làm được điều đó.
Gác vấn đề khái niệm nào là đúng sang một bên, trên Facebook các cuộc thảo luận trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân hay trên các trang cá nhân của luật sư Lê Luân, các nhà báo Hoàng Linh, Nguyễn Như Phong, nhà văn Trần Quốc Quân là các Facebooker có số lượng theo dõi đông đảo, cho thấy nhiều người lo ngại về lỗ hổng sẽ bị lợi dụng nếu tù tại gia được thi hành. Mối lo được nhiều người đề cập nhất trong số hàng trăm lời bình luận là những kẻ tội phạm có nhiều tiền, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, có thể chạy án và làm biến tướng việc thi hành án. Chưa kể bên cạnh đó là những điều còn chưa được làm rõ về trách nhiệm của giám thị và quyền được giám sát của công dân đối với vấn đề này. Nhà báo Nguyễn Như Phong có cách nhìn riêng về việc trừng trị tội phạm tham nhũng, ông nói với VOA.
Nếu là tội tham nhũng thì nên có một cái cách phạt hay nhất, đó là phạt tiền. Khi người ta đã tham nhũng để người ta bằng mọi cách người ta có tiền thì đối với loại tội đấy cứ phạt tiền thật nặng, nó còn ác hơn là đi tù. Còn nói thật cái là đi tù với cái loại tội đấy chả giải quyết được cái gì đâu.
Theo luật hình sự hiện nay của Việt Nam, tội tham ô và nhận hối lộ có thể nhận mức án tù thấp nhất là 2 năm, cao nhất là tử hình, tùy theo mức độ vi phạm. Đề xuất về tù tại gia của đại biểu Quốc hội Hồ Đức Phước được đưa ra trong bối cảnh mà bản thân ông mô tả với báo chí là các cơ sở giam giữ đang quá tải. Tất cả các tội phạm nhẹ hay nặng đều được đưa vào các cơ sở giam giữ và ngân sách nhà nước phải chi một khoản không nhỏ cho việc này. Không có các con số chính thức được Việt Nam công bố về tổng chi phí cho việc giam giữ các tù nhân. Các nguồn khác nhau ước tính không chính thức rằng đến năm 2016, Việt Nam có xấp xỉ 200.000 tù thương phạm hoặc hình sự.
Khu khoảng 2 tấn cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng cuối tuần qua và chính quyền thành phố miền Trung nói nước biển vẫn đạt chuẩn theo kết quả quan trắc. Ngày 10 tháng 11, nhiều người dân Đà Nẵng phát hiện hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành với số lượng khoảng 2 tấn theo truyền thông trong nước. Theo ghi nhận của thanh niên, xác cá dạt vào bờ biển gần 1 km bắt đầu từ gần bãi tắm Thanh Khê và kéo dài về hướng quận Liên Chiểu. Sau đó một ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng công bố kết quả quan trắc chất lượng nước biển lấy được tại khu vực có cá chết. Theo sở này, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Vẫn theo truyền thông trong nước, các cơ quan chức năng Đà Nẵng cho rằng việc ngư dân đánh mìn, trúng luồng cá mòi là nguyên nhân dẫn đến 2 tấn cá chết cuối tuần qua. Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng không phát hiện hiện tượng xả thải hay gây ô nhiễm. Tháng 4 năm 2016, việc xả thải của nhà máy thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh đã làm hàng trăm tấn cá chết dọc theo bờ biển 4 tỉnh miền Trung tiếp giáp với Đà Nẵng. Thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến công việc sản xuất và kinh doanh của ngư dân cũng như người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa nhận trách nhiệm và bị buộc đền bù 500 triệu đô la. Chính phủ Việt Nam cho rằng chất thải mà nhà máy này tại Hà Tĩnh thải ra biển tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân, trong đó có 41.000 dư dân. Nhiều cuộc biểu tình của người dân ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng đã nổ ra để phản đối mức bồi thường của Formosa. Người dân tại các tỉnh này yêu cầu chính phủ đóng cửa nhà máy. Mặc dù chính phủ Việt Nam tuyên bố miền Trung đã an toàn, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng việc xả thải sẽ có tác động lâu dài trong nhiều năm.
Tòa án Australia hôm 12 tháng 11 ra lệnh tiếp tục giam giữ một giám sát viên trang trại 50 tuổi gốc Việt cho tới khi bà ra hầu tòa lần tiếp theo vì bị coi là nghi phạm trong vụ gài kim khâu vào dâu tây đã khiến cho người tiêu dùng hoảng sợ và buộc nhà sản xuất phải thu hồi mặt hàng này. Theo Reuters, bà Mỹ Út Trinh trước đó đã bị truy tố vì liên quan tới vụ việc trên. Hãng tin AP đưa tin rằng bà Trinh là một người tị nạn gốc Việt tới Úc bằng thuyền 2 thập kỷ trước và sau đó đã trở thành công dân Australia. Người phụ nữ này bị cáo buộc gài kim khâu vào dâu tây trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 9 để trả thù do bất mãn tại nơi từng làm việc. Ngành sản xuất dâu tây trị giá 116 triệu đô la của Australia hồi tháng 9 vừa qua đã rúng động vì gần 200 thông báo phát hiện kim khâu cài trong dâu tây. Nhiều chuỗi siêu thị lớn đã phải thu hồi sản phẩm này vì khách hàng không mua, buộc nhiều nông dân phải đổ bỏ dâu tây giữa lúc có nhiều cảnh báo về việc nhiều cơ sở sản xuất rơi vào cảnh phá sản. Ông John Walker, một quan chức cảnh sát ở Queensland, một vùng trồng dâu tây lớn nhất của nước Úc, nơi bắt đầu cuộc khủng hoảng, nói với các phóng viên rằng đây có lẽ là một trong những vụ điều tra khó khăn nhất mà ông từng tham gia thực hiện. Cảnh sát nói rằng người phụ nữ là một giám sát viên tại một trang trại trồng hoa quả của một trong các nhãn hàng bị ảnh hưởng nhưng không cho biết cụ thể. Lần tiếp theo bà Trinh sẽ phải ra tòa là ngày 22 tháng 11. Nếu bị kết tội, người phụ nữ gốc Việt này sẽ đối mặt với 10 năm tù giam. Những nông dân trồng dâu tây đã hoan nghênh việc truy tố bà Trinh, nhưng cũng đổ lỗi cho truyền thông xã hội đã gây ra cuộc khủng hoảng đối với loại cây trồng này.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Anh Quốc vừa đạt được thỏa thuận ly khai với Liên minh châu Âu, EU, sau hơn một năm đàm phán, nhưng thỏa thuận này đặt Thủ tướng Anh Theresa May vào một cuộc chiến đấu hiểm nghèo với nội bộ trong nước và cuộc chiến này sẽ định hình sự thịnh vượng của nước Anh trong nhiều thập niên sắp tới. Trong lúc các quan chức EU đang hoạch định cho sự rút khỏi khối đầu tiên của một quốc gia có chủ quyền, cho thách thức tối hậu của bà May sẽ là liệu bà có thể thuyết phục Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận này hay không. Phe ủng hộ Brexit cứng rắn trong nội bộ đảng bảo thủ của bà cáo buộc bà đầu hàng trước áp lực của Brussels. Nội các Anh sẽ họp vào ngày 14 tháng 11 để xem xét bản thỏa thuận này, một phát ngôn nhân phố Downing nói sau khi truyền thông Anh và Ireland được rò rỉ ra các chi tiết của thỏa thuận đột phá này. Tuy nhiên, bà May đã cố gắng tháo gỡ gần 46 năm tư cách thành viên EU của nước Anh mà không hủy hoại thương mại và không làm mất lòng các vị nghị sĩ, vốn sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng về thỏa thuận. Câu đố cho bà Theresa May là liệu bà có làm hài lòng mọi người hay không? Ông Nigel Dodds, phó lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland, tức DUP, đảng liên minh với chính phủ thiểu số của bà May trong quốc hội, nói: "Tôi nghĩ đó sẽ là việc thuyết phục rất khó khăn, nhưng hãy chờ xem các chi tiết thực sự", ông Dodds nói. một quan chức cấp cao EU xác nhận một bản dự thảo thỏa thuận đã đạt được đồng thuận. Các nhà lãnh đạo EU sẽ gặp thượng đỉnh vào ngày 25 tháng 11 để chốt lại thỏa thuận này nếu nội các của bà May ủng hộ nó, các nguồn tin ngoại giao cho hay. Với việc tìm cách rời EU trong khi vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi nhất có thể, bản kế hoạch nhượng bộ của bà May đã làm phật lòng những người ủng hộ Brexit, những người ủng hộ châu Âu, những người theo chủ nghĩa dân tộc Scotland, đảng Bắc Ireland, vốn giúp cho chính phủ mong manh của bà trụ vững và ngay cả một số bộ trưởng trong nội các của bà. Để thông qua được thỏa thuận, bà cần được sự ủng hộ của 320 vị nghị sĩ trong số 650 ghế tại Hạ viện, đó là thách thức rất lớn mà bà phải vượt qua. Những nhân vật ủng hộ Brexit chủ chốt như thượng nghị sĩ bảo thủ Jacob Rees-Mogg và cựu ngoại trưởng Boris Johnson nói rằng bà May đã bán rẻ nước Anh và họ sẽ phản đối bản thỏa thuận đó. Đó là thất bại của lập trường đàm phán của chính phủ, đó là thất bại đối với Brexit và nhiều khả năng nó sẽ gây chia rẽ cho nước Anh, ông Jacob Rees-Mogg cho biết. Đảng lao động đối lập vốn nói rằng họ sẽ chống đối bất cứ thỏa thuận nào mà không giữ lại y nguyên những lợi ích kinh tế mà họ có với EU. Họ nói rằng không có khả năng thỏa thuận được công bố là điều đúng đắn cho nước Anh. Bà May đã đối mặt với bước đi quan trọng nhất của một thủ tướng Anh kể từ thời đệ nhị thế chiến, khi bà chính thức khởi động quá trình ly khai của nước Anh khỏi EU hồi tháng 3 năm 2017 và bắt đầu các cuộc đàm phán gian khổ. Chỉ còn chưa đến 5 tháng nữa là đến hạn nước Anh phải ra khỏi EU. Cái gọi là đường biên giới mềm giữa Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland, vốn là thành viên EU, vẫn là vấn đề mắc mối chính, khiến hai bên không tìm được tiếng nói chung. Đường biên giới mềm này là chính sách bảo đảm để tránh quay trở lại tình trạng kiểm soát biên giới giữa hai bên. Hiện giờ vẫn chưa rõ vấn đề biên giới Ireland được giải quyết như thế nào. Chính phủ Anh vẫn chưa công bố chi tiết của thỏa thuận này vốn dày hàng trăm trang. Theo đài RTE của Ireland, đường biên giới mềm này sẽ có hình thức là một sự sắp xếp hải quan tạm thời cho toàn nước Anh, với những điều khoản riêng biệt dành cho Bắc Ireland, vốn sẽ đi sâu vào vấn đề hải quan và tuân thủ những quy định của thị trường chung châu Âu khác với phần còn lại của nước Anh. Đảng DUP vốn chủ trương ủng hộ Brexit đã loại trừ bất cứ thỏa thuận nào xác định quy chế cho Bắc Ireland khác với phần còn lại của nước Anh.
Hôm 13 tháng 11, một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc nói rằng không một quốc gia nào có thể ngăn chặn sự hợp tác của Trung Quốc với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang phát biểu như trên vài giờ trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ với 8 lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương bên lề hội nghị APEC tại Papua New Guinea vào cuối tuần này. Ông Trịnh Trạch Quang nói rằng các quốc gia khác không nên cản trở sự hợp tác và sự giao hữu thân thiện của Trung Quốc với các quốc đảo. Tất nhiên, họ không có cách nào cản trở sự hợp tác này. Ông nói thêm, khu vực các quốc đảo không chịu ảnh hưởng của bất kỳ quốc gia nào. Mọi người nên cùng nhau giúp đỡ các quốc đảo. Kể từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi 1,3 tỷ đô la cho các khoản vay và viện trợ ưu đãi để trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai tại các quốc đảo Thái Bình Dương sau Australia, gây lo ngại cho các nước phương Tây rằng các quốc gia nhỏ bé này có thể sẽ lâm vào cảnh nợ nần với Bắc Kinh. Trong khi đó, Úc cũng đang tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại các quốc đảo đông dân cư ở Thái Bình Dương, nơi có nhiều tài nguyên. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết vào tuần trước rằng Úc sẽ cung cấp cho các quốc gia Thái Bình Dương các khoản tài trợ và các khoản vay ưu đãi lên đến 2,18 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa rút lại giải thưởng nhân quyền uy tín nhất đã được trao cho bà Aung San Suu Kyi, cáo buộc lãnh đạo Myanmar lạm dụng nhân quyền qua việc không lên tiếng về bạo lực đàn áp người thiểu số Hồi giáo Rohingya, theo Reuters. Sau khi được vinh danh là người đi đầu trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, bà Suu Kyi đã bị tước đi một loạt các vinh danh quốc tế vì cuộc di cư của người Rohingya bắt đầu vào tháng 8 năm 2017. Hơn 700.000 người thuộc sắc tộc Rohingya bị xem là không có quốc tịch đã chạy trốn qua biên giới phía tây của Myanmar để vào Bangladesh sau khi quân đội Myanmar phát động một cuộc đàn áp nhằm đối phó với các cuộc tấn công nổi dậy của người Rohingya nhắm vào lực lượng an ninh. Điều tra viên Liên Hiệp Quốc cáo buộc quân đội đã thực hiện một chiến dịch giết người, hiếp dâm và đốt phá với ý định diệt chủng. Chính quyền của bà Suu Kyi bác bỏ những cáo buộc này, gọi đó là một chiều và nói rằng hành động quân sự đã được thực hiện trong một chiến dịch chống nổi dậy hợp pháp. Nhóm nhân quyền quốc tế đã xướng tên bà Suu Kyi cho giải thưởng đại sứ lương tâm năm 2009 khi bà vẫn còn bị quản thúc tại gia vì phản kháng lại sự áp bức của chính quyền quân sự ở Myanmar. Trong 8 năm kể từ khi được thả, bà Suu Kyi đã dẫn dắt đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015 và thành lập chính phủ vào năm sau, nhưng bà phải chia sẻ quyền lực với các tướng lĩnh và không được giám sát các lực lượng an ninh. Trong một tuyên bố hôm 13 tháng 11, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng bà đã không lên tiếng và đã bao che cho lực lượng an ninh khỏi bị quy trách nhiệm về bạo lực đối với người Rohingya, gọi đây là sự phản bội đáng xấu hổ về những giá trị mà bà từng tranh đấu. Tổng thư ký của Tổ chức Vận động trên toàn cầu, Kumi Naidu, đã viết thư cho bà Suu Kyi hôm Chủ nhật nói rằng tổ chức đã rút lại giải thưởng vì cực kỳ thất vọng vì bà không còn là một biểu tượng đại diện cho niềm hy vọng, lòng dũng cảm và sự bảo vệ bất tử cho nhân quyền. Vào tháng 3, Bảo tàng tưởng niệm diệt chủng Do Thái của Mỹ đã hủy bỏ giải thưởng cao nhất đã dành cho bà Suu Kyi. Nhiều vinh danh khác của bà cũng bị thu hồi, bao gồm giải thưởng tự do của thành phố Dublin và Oxford, Anh vì cuộc khủng hoảng Rohingya. Vào tháng 9, Quốc hội Canada đã bỏ phiếu tước quốc tịch danh dự dành cho bà Suu Kyi. Những người chỉ trích cũng kêu gọi rút lại giải Nobel Hòa Bình đã trao cho bà Suu Kyi năm 1991, nhưng những người giám sát giải thưởng nói họ sẽ không làm như vậy. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói bà Suu Kyi đã không lên án các vụ lạm dụng quân sự trong các cuộc xung đột giữa quân đội và du kích thiểu số ở miền Bắc Myanmar, và chính phủ của bà đã áp đặt những hạn chế trong việc tiếp cận đối với các nhóm nhân đạo. Tổ chức này nói chính phủ của bà cũng đã không ngăn chặn các cuộc tấn công vào tự do ngôn luận.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về đêm thắp nến vì Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington vừa tổ chức chương trình thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vào thời điểm này thời tiết ở vùng Đông Bắc đã khá lạnh, nhưng vẫn có rất nhiều người tới với chương trình, bởi tất cả đều mong muốn được thể hiện sự ủng hộ đối với Đại lão Hòa Thượng nói riêng và phong trào dân chủ nhân quyền tại Việt Nam nói chung. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
để cho họ được tự do, để cho họ được có nhân quyền, bởi vì tôi thấy rất là đau lòng. Tuy là nói hôm nay lạnh, mình lạnh cái lạnh của mình vẫn không bằng cái người Việt Nam.
Bên cạnh việc cùng nhau đánh giá lại tình hình Việt Nam ở thời điểm hiện tại để có những hoạt động hỗ trợ kịp thời, thì theo đúng nghi thức truyền thống của người Việt, những người tới tham dự chương trình đã cùng nhau thắp một nén hương hướng về nguồn cội, tổ tông, cầu xin bình an cho quê hương. Ông Đào Hiếu Thảo, thành phố Springfield, tiểu bang Virginia cho biết:
về việc tự do ở vùng thủ đô Washington, Maryland và Virginia tổ chức buổi lễ để dâng lời cầu an, trước hết là cho quê hương Việt Nam chúng ta kiên cường đứng vững, thoát khỏi hiểm họa bị tàu cộng xâm chiếm và đô hộ, đồng thời người dân Việt cũng như là đồng hương Phật tử dâng lời cầu an đến vị lãnh đạo tinh thần, vị tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Buổi lễ thắp nến vì Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một trong những hoạt động thường xuyên được Ủy ban đặc nhiệm hỗ trợ quốc nội của người Việt ở vùng thủ đô Washington tổ chức vào mỗi dịp cuối tuần để thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với phong trào dân chủ, nhân quyền, cũng như các phong trào chống lại hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đối với quê hương Việt Nam.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ trực tiếp hàng tuần tối thứ năm 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với luật sư di trú từ Texas, luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Voa.
Tổng thống Donald Trump vừa có ý định là muốn dùng một sắc lệnh của tổng thống để chấm dứt quy định trước nay là bất cứ người nào sinh ra ở Mỹ thì đương nhiên có được quốc tịch Mỹ. Dựa theo tu chính án 14 của Hiến pháp, ông Tổng thống thì ông nói rằng là sau một thời gian rất dài thì nước Mỹ đã bị lạm dụng, với cái quy định này đã bị lạm dụng rất là nhiều bởi những người di dân bất hợp pháp, những người nước ngoài muốn tới Mỹ định cư, tìm cách sinh con ở Mỹ để ở lại Mỹ và từ đó tạo ra rất là nhiều gánh nặng cho nước Mỹ. Thế cho nên là trong chính sách di trú của ông đó thì ông muốn cắt bỏ điều này luôn. Đối với cái đề xuất vừa rồi đã gây ra rất là nhiều tranh luận. Bây giờ nói về cái chuyện ông Tổng thống Trump muốn thay đổi cái chính sách này, thì trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cái luật này một chút với luật sư Khanh. Xin luật sư cho biết quy định rõ ràng về việc này như thế nào, có những trường hợp nào ngoại lệ, biệt lệ hay không?
À, dạ thưa chị, thì thông thường thì hiến pháp của Mỹ không có nói về cái vấn đề là ai có quốc tịch, nhưng mà cái sự tu bổ của cái hiến pháp giống như chị nói, cái tu bổ số 14 đó, thì có nói là những cái người nào mà được sinh ra dưới đất đai của nước Mỹ và những cái người này coi như là quy vào lệ thuộc của cái thẩm quyền của nước Mỹ nữa, thì những cái người được sinh ra nước Mỹ dưới cái sự thẩm quyền của nước Mỹ coi như là có quốc tịch Mỹ ngay từ cái lúc ngày mình sinh ra. Và cái luật, cái sự tu bổ này được đưa ra vào coi như là ngày 9 tháng 7 năm 1968. Thì có nghĩa là vừa sau khi cái cuộc nội chiến giữa nước Mỹ, giữa hai bên về vấn đề, coi như là về vấn đề nô lệ đó, thì cái luật này được đưa ra để coi như những cái đứa bé nào hoặc là những đứa trẻ nào được sinh trên cái đất đai của nước Mỹ có quốc tịch Mỹ liền. Thì nhưng mà lúc mà cái sự tu bổ 14 này họ đưa ra đó, cái câu chính xác của họ là nói là những cái người nào mà sinh ra nước Mỹ nhưng mà phải subject to the jurisdiction of the United States. Nếu mà mình dịch cái câu subject to the jurisdiction ra đó, thì nói chung là những cái người này phải là tùy thuộc vào về cái thẩm quyền của nước Mỹ. Thì bây giờ ông Tổng thống Trump, ông muốn quay ngược lại, ông nói những cái người nào mà ở đây Mỹ bất hợp pháp thì không có, coi như là không có tùy thuộc vào cái thẩm quyền của nước Mỹ. Nhưng mà hồi trước tới giờ, coi như là từ 1868 tới giờ, thì những cái lúc mà là bên nước Mỹ áp dụng luật về cái vấn đề ai có thể có quốc tịch từ lúc sinh á, thì họ nói lúc nào cũng coi như những cái người nào mà được sinh ở đây, ngoại trừ con cái của những nhà ngoại giao của những nước khác, thì ví dụ những cái người ngoại giao của những cái nước khác vào nước Mỹ thì nói chung là họ chỉ ở Mỹ chứ không, coi như là họ vẫn có cái thẩm quyền của nước Mỹ, không có phải coi như họ được cái quyền lợi của nước của họ bảo vệ chứ không phải là thẩm quyền nước Mỹ của họ. Nên nếu mà những cái nhà ngoại giao đó họ có con bên này, con cái họ không có được có quốc tịch. Nhưng mà thay đổi lại, những người nào mà ví dụ vào đây bất hợp pháp mà ở lại, hoặc cho dù vào bất hợp pháp hoặc là vào có hợp pháp đi chẳng hạn cũng nữa, mà ở lại Mỹ mà xong sau đó lại sinh ra con cái, thì con cái của những người này theo dưới luật có quốc tịch. Nhưng mà bây giờ bởi vì ông Tổng thống Trump và chính quyền của bên Tổng thống Trump bây giờ muốn cắt đi cái sự coi như là di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ đó, thì bây giờ ông muốn đưa ra mấy cái này. Ông nói ông muốn cắt đứt về cái vấn đề là cho quốc tịch cho những cái đứa bé mà được sinh ở đây, cho bố mẹ nào mà ở lại đây bất hợp pháp. Thì cái luật nói từ trước tới giờ, cái luật nói là không, cái đó nó không có áp dụng như vậy. Áp dụng là coi như là những cái người nào cho dù họ đây hợp pháp hoặc là bất hợp pháp và họ ở lại và sau này họ thành bất hợp pháp và họ có con cái, những đứa con đó lúc nào cũng có quốc tịch hết.
Vâng. Thưa luật sư Khanh, xin hỏi hồi nãy luật sư Khanh có nói cái ngoại lệ đó là những cái người ngoại giao, những cái nhà ngoại giao của những nước khác tới Mỹ đang công tác thì cho dù họ sinh con ở đây thì cũng không có được áp dụng cái điều lệ này. Nhưng mà cái những cái người ngoại giao đó là phải những như là giới chức cao cấp trong cái phái bộ ngoại giao, thí dụ như là tổng lãnh sự hay phó tổng lãnh sự hoặc là đại sứ hoặc là phó đại sứ, hay là tất cả những nhân viên làm việc trong cái phái bộ ngoại giao của nước đó tại Mỹ cũng áp dụng luôn cái điều luật này.
Dạ, thông thường những cái người nào mà họ được cái diplomatic visa á chị, có nghĩa là những người nào mà có được cái thị thực mà coi như để qua đây để mà làm cho cái bộ ngoại giao, thì những cái người đó coi như là họ, nếu mà họ có sinh con sinh cái đây thì con cái của họ cũng không có thể mà coi như là có quốc tịch theo nước Mỹ được. Và còn một cái nữa mà Khanh không có nói á, là tại vì cái này nó cũng rất là ít khi được áp dụng, là cái một cái sự ngoại lệ khác là những cái người dân native Indian hồi xưa họ ở đây, có nghĩa là những cái người mà họ đã ở đây
Mỹ
trước khi
da đỏ, đó. Dạ,
da đỏ đó. Không có muốn dùng cái từ mọi, nhưng mà nói chung là những cái người da đỏ họ là ở đây rồi đó, thì cái luật này cũng nói chung là cũng không áp dụng đối với họ, tại vì họ có cái luật lệ riêng bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Tại nói chung là nước Mỹ lúc trước là nước của họ, tới khi mà từ bên người những người Anh họ vào bắt đầu họ là coi như là lấy đất đi chẳng hạn. Thì đó, cái hai cái sự ngoại lệ, một là những cái người ngoại giao, những cái người nào có cái thị thực để mà coi như ra để làm ngoại giao, hoặc hai là những cái người coi như dân thổ ở đây lâu lắm rồi.
Thổ dân da đỏ, dạ. Luật sư Khanh nói những người mà có thị thực ngoại giao, chứ không phải là những người được quyền miễn trừ ngoại giao, phải không ạ?
Dạ, thông thường những cái người được có thị thực ngoại giao đó thì phần lớn cái họ có cái quyền coi như là diplomatic immunity nữa, có nghĩa là miễn đi cái chị mới nói là mới quên mất, nhưng mà nếu mà có cái diplomatic cái hộ chiếu công vụ đó thì nói chung là họ sẽ được coi như là nếu mà họ có con đây thì con cái của họ không có thể nào mà nhập tịch được.
Dạ vâng, tại vì nếu mà mình nói là những người được quyền miễn trừ ngoại giao đó, tức là những cái người đó thì không có kể luôn cả những nhân viên làm ở những cái phái bộ, những cái viên cấp thấp. Còn nếu mà là nói về những cái thị thực ngoại giao thì có thể tính luôn cả những nhân viên đó luôn, phải không ạ?
Dạ, thông thường là như vậy chị.
Dạ vâng, chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ tại vì có nhiều cái sự nhập nhằn và khiến cho nhiều người cũng khó hiểu. Dạ, đó là những trường hợp biệt lệ mà cho dù có sinh ra ở nước Mỹ, họ sinh con ở Mỹ thì con của họ cũng không có được quốc tịch Mỹ. Ngoài ra thì những trường hợp khác thì được công nhận. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, trước đây đó, khi mà cái tu chính án 14 này được lập ra, như luật sư Khanh cũng có nói là nó nhắm tới những cái đối tượng là những người nô lệ da đen, khi họ tới đây họ phục vụ cho nước Mỹ thì khi họ sinh con trên đất Mỹ thì muốn có một cái điều lệ là con của họ cũng được công nhận là người Mỹ luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là trên thời đó thì không có lường trước được hoặc là tính tới được cái chuyện là sau này có những cái chuyện lạm dụng là những người từ nước ngoài muốn tới Mỹ để ở Mỹ bằng cách là sinh con. Thành ra cho nên có cái hiện tượng gọi là anchor baby tới Mỹ sinh con để sau này có con đường tới Mỹ cư trú hợp pháp. Cho nên là tới lúc này thì có người, những cái người bảo thủ đó, thí dụ như ông Tổng thống Trump, nhìn lại và nói đây là một cái chuyện có cái khe hở, đây là cái chuyện bị lạm dụng, cho nên chúng ta cần dừng lại. Với cái đề xuất của Tổng thống Trump đó, luật sư Khanh, theo quy trình pháp lý thì nếu cái đề xuất này tiếp tục tiến tới thì nó phải trải qua bao nhiêu công đoạn và mọi chuyện sẽ như thế nào?
Dạ thưa chị, thì nói chung là trong cái ngành lĩnh vực của những người luật sư mà làm về di trú và những cái người nào mà coi như là tìm làm về cái luật hiến pháp của nước Mỹ á, thì họ nói cái sắc lệnh của Tổng thống của nước Mỹ không có thể nào mà coi như là bao gồm hoặc là vượt ra cái phạm vi của cái tư pháp, cái tu bổ hiến pháp 14 được. Bởi vì cái tu bổ hiến pháp 14 đó là một cái luật được đưa ra rất là lâu rồi, và chỉ có một cái luật mới của bên Congress đưa ra có thể thay đổi thôi, chứ những cái sắc lệnh của Tổng thống không có thể nào cắt đứt được. Sắc lệnh của Tổng thống có thể nương theo cái luật đó mà để thay đổi một chút, nhưng mà không có thể thay đổi được cái ý nghĩa của cái luật được. Nên vì vậy, ví dụ giống như hồi năm 2012, ông Tổng thống Obama, ông có đưa ra một cái sắc lệnh cho những cái gọi là DACA, Deferred Action for Early Childhood Arrival, cho những cái đứa bé mà đã qua đây bất hợp pháp, mà đã đi học và có bằng phổ thông hoặc là có bằng đại học thì có thể xin tạm trú lại ở lại mà coi như ở và có thể đi làm. Thì cái đó một cái sắc lệnh mà nó không có vi phạm cái luật của di trú Mỹ. Nên vì vậy cái sắc lệnh nó có thể được phổ thông được và được áp dụng được. Nhưng mà bây giờ Tổng thống Trump lại muốn đưa ra một cái sắc lệnh mà nó đi ngược lại hoàn toàn với cái luật của nước Mỹ. Thì thông thường ai cũng nói cái này không có làm được, bởi vì cái luật của nước Mỹ là trên hết, và muốn thay đổi cái luật đó thì phải có bên Congress đứng ra làm cái luật mới để mà coi như là một là repeal lại cái luật cũ, có nghĩa là xóa đi cái luật cũ và áp dụng cái luật mới. Nhưng mà bây giờ Congress chắc họ cũng không có đổi cái hiến pháp số 14 này đâu, bởi vì cái này có từ hồi 1868 tới bây giờ, chứ không phải là một sớm một chiều.
Tuy là cũng có những cái trở ngại đó, nhưng mà tuy nhiên trong cái phần chính án số 14 đó, có cái phần mà gọi là nãy luật sư cũng có nói là nó có nói rõ ràng, tức là được quyền có quốc tịch Mỹ nếu sinh ra ở Mỹ, nhưng mà phải tùy vào quyền thẩm phán của nước Mỹ, tùy vào cái quyền phán xử của nước Mỹ. Thì dựa vào cái vế câu này mà ông Tổng thống Trump ông mới nói đó, cái đó là cái điều mà chúng tôi có thể thay đổi đây, theo ý kiến của luật sư Khanh.
Dạ thưa chị nói câu đó rất đúng. Nhưng mà hồi trước tới giờ đó thì theo bên tòa cao án của bên nước Mỹ cũng có đưa ra là cho dù, tại vì cái này Khanh phải nói quay ngược về một chút, cái này là về một cái hồ sơ năm 1887 hình như vậy. Cái hồ sơ của này là của một người Tàu, ổng tên là Wong Kim Ai hay gì đó. Nói chung cái ông này một người Tàu, ông sinh ra bên San Francisco, tại vì chị biết hồi xưa những cái người Tàu họ qua bên San Francisco coi như họ đi đào vàng và họ ở bên đó rất là nhiều, nên vì vậy họ có con, họ đẻ con bên đó. Rồi thì cái ông này gia đình ông sẽ đẻ ra, nhưng mà sinh ông ra bên San Francisco, nhưng mà bởi vì thời gian khó khăn nên gia đình ông lại đưa ông về lại bên Trung Quốc để mà làm ăn. Thì một khi ông lớn xong rồi, ông lại lên tàu, ông đi qua lại Mỹ. Thì lúc mà ông lại vào hải cảng Mỹ đó, thì hải cảng Mỹ nói không, ông không phải là người có quốc tịch Mỹ, cho dù ông sinh ở bên này, ông không phải là người có quốc tịch Mỹ, bởi vì ông là người Tàu và coi như ông đã qua Tàu, coi như nước Mỹ không có thẩm quyền đối với ông. Thì ông nói chung là ông được giữ lại ở hải cảng, họ không có cho ông vào trong vòng 6-7 tháng, mà cái hồ sơ này được đi cãi lên tới cái tòa án tối cao Supreme Court của nước Mỹ ngay đó lúc đó luôn. Thì cái tòa án tối cao của nước Mỹ mới phái ngược lại một cái, có nghĩa là họ nói là cái tu bổ số 14 đó của cái hiến pháp phải được áp dụng cho những người nào mà được sinh ra trong nước Mỹ, cho dù họ, bố mẹ của họ có coi như là ở đây bất hợp pháp hay không. Một khi họ đã sinh ra ở đây rồi mà coi như mà họ thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ rồi thì có nghĩa là họ chính xác là một người có công dân Mỹ. Nên vì vậy nên cái ông này ông mới được cho vào nước Mỹ và coi như là nước Mỹ chấp nhận ông là một cái người công dân Mỹ. Mà cái này cũng Khanh cũng nói về cái lịch sử một chút. Thì năm 1880 mấy đó, tại vì lúc đó có quá nhiều người Tàu họ qua đây để mà họ đi tìm công việc làm và coi như họ đi đào vàng, thì bên Mỹ họ có đưa ra một cái luật, họ nói là cái luật đó gọi là Chinese Exclusion Act. cái dịch nôm nã ra là coi như là cái luật mà ngăn chặn những cái người Tàu để mà vào nước Mỹ. Thì một khi cái tòa hiến pháp tối cao, cái tòa tối cao của nước Mỹ họ đưa ra cái xác lệnh này đó, thì ok, một khi cái luật đó được sau thông qua thì từ đó tới bây giờ cái tu bổ hiến pháp 14 chưa có được thay đổi. Và cái lúc mà người ta nhìn vào cái ý nghĩa của những cái câu lời nói trong cái tu bổ hiến pháp 14 này đó, họ vẫn áp dụng cho những người nào mà được sinh ra ở đây cho dù bố mẹ có hợp pháp hay không.
Dạ vâng, nhưng mà chưa trong trường hợp mà đề xuất của ông Trump thực hiện, tức là ông sẽ ra một cái sắc lệnh của tổng thống ngưng cái chuyện này, thì những bước tiếp theo mình có thể dự kiến là sẽ có những chuyện gì xảy ra kế tiếp từ quốc hội, từ những nhà hành.
Dạ thưa chị, thông thường ví dụ ông đưa ra một cái xác lệnh này thì ví dụ ông bắt những tiểu bang không có thể, ông bắt bên sở di trú không có cấp cho những cái đứa bé này cái quốc tịch đi chẳng hạn.
Vâng.
Tới lúc đó họ sẽ phải kiện, họ phải kiện lên tòa chứ không phải là không. Cho dù họ cái xác lệnh này nó vi phạm cái luật, nhưng mà ông đưa ra bây giờ những cái người nào mà bị giống như là ví dụ ông đưa ra cái xác lệnh đó ngày hôm nay chẳng hạn, thì đúng là trên luật pháp cái xác lệnh nó không có hiệu quả rồi, nhưng mà bởi vì chưa có ai bị coi như là bị hại bị cái xác lệnh mới thì không có ai kiện được. Nên ví dụ ngày mai Khanh có một đứa con, mà nói chung Khanh ở đây bất hợp pháp thì Khanh có một đứa con, vợ Khanh sinh ra đứa con rồi xong đứa con xin nhập tịch không được, tới lúc đó Khanh bắt đầu Khanh kiện lại cái xác lệnh này, Khanh đưa lên cái tòa án tối cao, Khanh nói nè, cái này là nó vi phạm cái luật hiến pháp của nước Mỹ rồi, nên vì vậy quý vị phải là một là quý vị phải cho con của tôi có quốc tịch. Tới lúc đó tòa án tối cao của Mỹ họ sẽ phán coi như cái xác lệnh này nó có hiệu quả hay không.
Vâng.
Nói chung nó một Khanh không có nghĩ là ông vào bây giờ Khanh không có nghĩ rằng là ông Trump ông sẽ đưa mấy cái chiêu này ra để mà coi như áp dụng cho những cái người ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà nếu ông có
nhưng mà cho dù là có đi chăng nữa thì như luật sư Khanh cũng nói là sẽ vấp phải rất là nhiều những vụ kiện về mặt pháp lý. Nhưng mà phía lập pháp á, về phía quốc hội đó, thì họ có thể làm gì khi mà tổng thống ra sắc lệnh này, thưa luật sư Khanh?
Dạ, thưa chị, thì thông thường cái đó coi như ông làm một cái này cũng coi như là tạo ra một cái sự đàn áp cho bên quốc hội để mà thay lại cái lệnh cái luật của sở di trú. Nhưng mà quý vị cũng phải nên biết một khi mà quốc hội đưa ra luật, mà ví dụ cái luật này nó được thông qua quốc hội, hạ nghị viện và thượng nghị viện, quý vị phải nhớ cái người cuối cùng để cái chữ ký lên cái luật này để thành luật là cái ông tổng thống.
Dạ, vâng.
Nên vì vậy bây giờ mình đang có một cái vấn đề, ví dụ bên quốc hội họ đưa ra một cái coi như là cái sự một cái luật mới đi chẳng hạn, nhưng mà nếu mà ông Trump ông không chịu, ông không ký, nó cũng không phải thành luật. Nên vì vậy bây giờ coi như là một cái thỏa thuận giữa hai bên để coi họ tìm một cái con đường ngay chính giữa để họ đi, để họ được tốt nhất cho cả hai bên, những gì quốc hội muốn và trên bên những gì ông Tổng thống Trump này ông muốn.
Dạ,
nên bây giờ cái sự cân bằng đó với sự cân nhắc đó Khanh không biết nó sẽ đi về đâu.
Dạ vâng, vẫn còn là nhiều những cái câu hỏi bỏ ngỏ trước mắt, nhưng mà mình cũng thấy là trước đây thì chính Tổng thống Trump cũng đã ra những cái sắc lệnh thay đổi di trú, ví dụ như là cấm những người có,
dạ,
tức là đến từ những cái nước có đa số dân Hồi giáo.
Thì giống như cấm vận những cái người từ nước ngoài bay vào, những cái người giống như từ bên Trung Đông, thì cũng có nhiều quan tòa họ bác đi cái cấm sự cấm vận đó, nhưng mà ông phải đưa ra cái sự cấm vận mới, và có một vài quan tòa lại chấp nhận cho những cái nước giống như là bên hình như Khanh nếu mà không sai hình như bên Iraq hay Iran gì đó, thì họ nói Iraq đó, họ có nói là những cái người đó một khi họ qua họ phải chứng minh coi như là họ không có coi như là có cái nguy hiểm tới cái an ninh của nước Mỹ thì họ có thể qua. Thì ngay lúc mà đầu năm ngoái mà ông đưa ra cái xác lệnh coi như cấm vận đó, thì có nhiều người ta kiện và ông cũng bị thua, nhưng mà ông lại đưa ra cái xác lệnh mới để sửa lại một chút, rồi xong đưa ra cái xác lệnh mới để sửa lại một chút, coi như ông cứ làm như vậy mà ông không có ngại về cái tiếng tăm của ông, mà ông cứ đưa ra như vậy để tới lúc nào ông đạt được cái ý muốn của ông thì tới lúc đó nó lại khác.
Vâng. Như vậy thì với cái ý định lần này thì mình cũng có thể dự kiến là cũng còn rất là nhiều những cái chuyện sắp sửa xảy tới với cái quyết định mới, cái là với cái đề xuất mới của Tổng thống Trump. Trước khi mình nói tới cái việc là cái đề xuất này nó thuận lợi, nó bất lợi, nó lợi hại ra sao cho nước Mỹ đó, thì xin dành đôi phút để trả lời những câu hỏi. Những quý khán giả đang theo dõi chương trình lúc này đã có rất là nhiều câu hỏi rồi. Xin tạm ngưng cái chủ đề này để trả lời, chứ không đó là lát nữa là không kịp giờ. Thưa luật sư Khanh, chào anh luật sư đẹp trai, em chưa biết gì nhưng mà luật sư quá đẹp trai. Bắt đầu những cái câu comment đầu tiên của chương trình là khen luật sư Khanh rất là nhiều. Đó là những cái dòng chia sẻ đầy khích lệ. Vâng, bây giờ bắt đầu vào câu hỏi thưa luật sư Khanh. Khi phỏng vấn F2A, người con vừa tròn 21 tuổi thì có bị đổi sang F2B hay không?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà cái người lúc mà phỏng vấn là cái người con 21 tuổi thì mình phải báo cho bên lãnh sự quán biết là dùng cái luật trừ tuổi. Quý vị nhớ là mỗi lần Khanh nói cái luật trừ tuổi là quý vị cái ngày mà bên sở di trú họ chấp nhận cái chấp thuận cái I-130, chứ không phải chấp nhận nha, chấp thuận, tới lúc mà họ approve cái I-130 trừ đi cái ngày mà mình gửi vào cái hồ sơ, rồi xong tới lúc mà được đi á, mà nếu mà cái tuổi đứa bé mà mình trừ cái thời gian đợi mà vẫn dưới 21 tuổi thì cho dù tới ngày đi thi mà 21 tuổi thì cũng ok. Tại vì Khanh đã có làm cái những cái hồ sơ mà coi như tới cái ngày phỏng vấn cái người bảo lãnh, cái một cái đứa bé được bảo lãnh coi như 27 tuổi rồi đó, vẫn được đi. Thì nói chung là mình dùng cái luật trừ tuổi, cho dù tới ngày lúc phỏng vấn mà vẫn trên 21 tuổi, mà nếu mà sau mình áp dụng cái luật trừ tuổi mà cái tuổi vẫn dưới 21 thì mình vẫn có thể đi được. Quý vị đừng cứ nghĩ tới cái tuổi mà ngay lúc mình đặt chân vào lãnh sự quán là quá 21 tuổi rồi có đi được hay không nhé. Nó có cái luật trừ tuổi nữa.
Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Lily Trần. Em gái tôi được chồng bảo lãnh qua Mỹ và cấp thẻ xanh 10 năm rồi. Bây giờ đã ở Mỹ được 5 tháng nhưng có cái biểu hiện là bị hành hung đó, bị bạo hành gia đình đó và bị đe dọa, cho nên em gái tôi và con gái riêng phải đi ra một cái tiểu bang khác sống. Bây giờ muốn ly hôn có ảnh hưởng gì tới việc cư trú hay không?
Dạ thưa chị, không. Một khi đã có cái thẻ xanh 10 năm rồi có thể bắt ly hôn về bất cứ lý do này muốn. Cho dù nếu mà trong cái quá trình quý vị có thẻ xanh 2 năm mà quý vị là bị một cái nạn nhân của sự bạo hành gia đình, quý vị vẫn có thể tự khai đơn ly dị và vẫn có thể tiến tới với cái quá trình ly dị, và quý vị vẫn có thể dùng những cái bằng chứng mà coi như bạo hành gia đình để mà tự xin cái thẻ xanh vĩnh viễn cho quý vị. Nên luật di trú là một phần. Nhưng mà nếu mà quý vị là nạn nhân của những giống như cái sự bạo hành trong gia đình thì cái đó là bên luật bên Mỹ này nó có bảo vệ cho quý vị rất là nhiều, nên quý vị đừng có lo về cái vấn đề là tôi muốn ly dị nó có ảnh hưởng tới cái thẻ xanh của tôi trong tương lai hay không. Dạ, thưa quý vị, cái câu trả lời là không.
Vâng, nhưng mà dĩ nhiên là phải có bằng chứng rõ ràng, từ xét về mặt pháp lý thì không có cái gì có thể nói suông được. Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo. Hồ sơ F2A năm 2016 khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, tại bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày Priority Day cho tháng 11 nhé. Cái hồ sơ F2A bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 9 2016. Nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị đã tới ngày 15 tháng 9 2016 rồi đó thì quý vị có thể tiến tới cái bước kế tiếp, có nghĩa là nếu mà quý vị chưa nộp đơn cho bên trung tâm thị thực thì nên quý vị nên làm. Và nếu mà quý vị đã nộp đơn cho trung tâm thị thực rồi và cái ngày ưu tiên của quý vị đã trùng với ngày 15 tháng 9 2016 thì trung tâm thị thực họ sẽ báo cho quý vị biết cái cuộc phỏng vấn coi như cũng rất là gần thôi, Khanh nghĩ cỡ 3-4 tháng. Cái đó là đòi hỏi là quý vị phải làm xong cái quá trình với trung tâm thị thực rồi. Nếu mà quý vị chưa làm thì quý vị phải bắt tay vào cái quá trình đó đi.
Vâng, Linh Nguyễn, hồ sơ F4 giải quyết tới đâu rồi?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ F4 bây giờ theo cái bản đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2005. Thì quý vị coi lại cái ngày ưu tiên của quý vị, coi như cái ngày mà cái đơn I-130 được gửi vào cho sở di trú là ngày nào, và lấy cái ngày đó và mình so với ngày 22 tháng 3 2005, thì quý vị biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Dạ vâng, câu hỏi của Khanh Trần. Mẹ bảo lãnh con đã có gia đình, hồ sơ năm 2008, khi nào thì tới?
Dạ thưa chị, nếu mà 2008 thì mà em nghĩ chắc là mẹ của chị cũng có quốc tịch, nên bây giờ chị sẽ hiện về dạng về F3B. F3 không phải F3B. Nếu mà F3 bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày là coi như ngày 8 tháng 7 năm 2006. Cái hồ sơ của chị 2008 thì thông thường chị đợi có 2 năm nữa, tùy theo cái tháng và cái ngày của chị.
Tuấn Ly, trẻ di dân dưới 18 tuổi có xin nhập tịch được hay không?
Dạ thưa anh, trẻ di dân dưới 18 tuổi là nếu đứa trẻ đó qua đây và nó có thẻ xanh, và nếu một trong người bố hoặc người mẹ nhập tịch trước con 18 tuổi thì có thể ăn theo thẳng thẳng luôn, có nghĩa là nó gọi là derivative citizenship đó. Ví dụ nhé, thì anh chị qua đây, anh chị đưa con anh chị qua. Lúc mà anh chị đưa con anh chị qua thì con của anh chị coi như là 12, 13, 12 tuổi đi chẳng hạn. 5 năm sau anh nhập tịch, thì một khi anh nhập tịch mà trước khi con của anh là 18 tuổi, con của anh by operation of law, có nghĩa là theo đúng theo luật, con của anh tự giác trở thành người có quốc tịch luôn. Và mình chỉ làm một là mình xin cái hộ chiếu của nước Mỹ, hoặc hai là mình điền cái đơn N-600 để mà xin cái giấy mà coi như nhập tịch cho con cái của anh đó. Thì nói chung cái luật đó như vậy. Còn nếu mà anh chỉ hỏi thẳng thẳng là nếu mà đứa bé nó đi di dân vào nó có thể làm quốc tịch hay không, thì thông thường có thể di dân vào rồi xong đợi 5 năm từ ngày có thẻ xanh có thể xin nhập tịch. Nhưng mà nếu mà muốn xin nhập tịch phải ít nhất là 18 tuổi trở lên.
Phương Thị Mai, hồ sơ bảo lãnh vợ chồng đã duyệt tới ngày nào rồi?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh là người có quốc tịch hoặc là cái người có thẻ xanh. Nếu mà người đứng ra bảo lãnh cho chị có quốc tịch thì nói chung là cái hồ sơ đó chị không có cần phải đợi ngày. Một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì mình tiến tới bên trung tâm thị thực để làm cái giấy tờ. Còn nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh là người thường trú nhân chẳng hạn thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm 1 tháng. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra, giống như Khanh nói ngay hồi nãy, thì cái Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra tới cái ngày 15 tháng 9 2016 thôi. Đó là cho những cái hồ sơ nào mà người thường trú nhân họ đứng ra họ bảo lãnh vợ chồng của họ. Còn nếu mà người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng thì nói chung không cần phải đợi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, có thể trò chuyện hỏi thăm luật sư trực tiếp qua phone để biết thêm thông tin được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng, mà số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị sẽ nói với anh chàng phụ tá của Khanh là tên Thành hoặc là Thùy, thì nói với hai người đó xong, hai người đó sẽ gom tài liệu của quý vị xong rồi có gì cần thiết thì Khanh sẽ nói.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi tiếp là có thẻ xanh bảo lãnh vợ được không?
Dạ thưa anh được, anh có thẻ xanh anh có thể bảo lãnh cho vợ của anh được, nhưng mà cái thời gian đợi là cỡ 2 năm 2 tháng đó nhé.
Dạ. Anna Trần, em trong dạng chờ chuyển từ J1 sang F1, mới đăng ký kết hôn với người quốc tịch Mỹ. Bây giờ làm hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh thì em được ở lại chờ cho tới khi có thẻ xanh hay không?
Thưa chị, tùy theo cái J1 của chị nhé. Cái J1 của chị nếu mà nó có cái từ nó gọi là subject to the 2-year return đó, có nghĩa là họ bắt buộc mà một khi chị xong chị phải quay về nước Việt Nam 2 năm, thì cái đó là... Trước hết là nếu mà chị có cưới người có quốc tịch thì yes, chị có thể ở đây chị đợi, nhưng mà chị phải xin sở di trú miễn đi cái 2 năm waiver đó. Còn nếu mà cái J1 của chị nó không có nói gì về cái 2 năm thì chị có thể cưới người có quốc tịch và chị có thể bảo lãnh, cái người có quốc tịch đó họ có thể bảo lãnh cho chị và chị vẫn có thể ở đây để đợi tới lúc nào có thẻ xanh luôn. Không cần thiết phải quay về Việt Nam. Cái quan trọng là coi cái J nó có nói là subject to the 2-year return hay không thôi.
Dạ vâng, Trần Chí Hiếu, diện vợ chồng bổ sung được 4 tháng 23 ngày họ đến xét nhà. Khi họ phỏng vấn tại nhà xong thì họ có nói là sẽ xem xét lại và cho biết kết quả sau, thì khoảng bao lâu nữa thì mình mới có được kết quả thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường một khi họ đã xét rồi và giống như chị mới nói là đã quá 4 tháng từ cái ngày họ xét rồi đó, thì Khanh nghĩ trong vòng 2 tới 4 tháng nữa họ sẽ gửi cho kết quả, và thông thường cái kết quả này sẽ không có giống như cái sự mong muốn của quý vị.
Vâng, Nguyễn Thoại.
Để ý lại nhé.
Dạ vâng, Nguyễn Thoại diện F4 năm nay chờ bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, F4 hiện tại bây giờ tháng 11 là họ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 3 năm 2005. Thì quý vị coi lại với cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ quý vị và so với cái ngày 22 tháng 3 2005 thì quý vị sẽ biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Dạ vâng, Michelle Phan, visa K1 fiancé, chồng là người Mỹ, nộp giấy đi Texas từ tháng 7 năm nay, chưa nghe nói gì cả, xin lời khuyên.
Dạ thưa chị, mới có 4 tháng mà chị muốn họ chấp thuận cho chị nhanh như vậy à. Thông thường cái K1 fiancé visa, một khi mình nộp cái đơn I-129F thì ít nhất cỡ 6-9 tháng sau họ mới chấp thuận. Cái thời gian nhanh nhất mà Khanh thấy bên những cái service center họ chấp thuận cái K1 là coi như là 5 tháng. Mới nộp tháng 7, đây là tháng 11, có 4 tháng, chị phải ngồi chị đợi tiếp nhé. Tại vì cái quá trình của, quá trình cái K1 thông thường nó kéo dài nguyên cả năm rồi.
Dạ, Jerry Đặng, hiện tại tôi qua Mỹ du lịch và kết hôn trong 30 ngày đầu, sau đó chờ 90 ngày thì mới nộp hồ sơ bảo lãnh, đúng không? Xin tư vấn.
Thưa anh làm sai rồi. Thông thường là cái luật còn nói là nếu mà trong vòng 90 ngày đầu từ lúc mà anh vào nước Mỹ mà anh có làm cái gì, có nghĩa là anh cưới hỏi hoặc là anh có xin cái I-20 để đi học á, thì tới lúc đó, lúc mà sau này anh làm những cái đơn khác, thì lúc mà phỏng vấn hay là lúc mà anh làm những cái đơn khác thì sở di trú họ sẽ nói là anh đã cố ý vi phạm cái visa đi lịch của anh. Bởi vì cái lý do là anh trong vòng 30 ngày, nói bây giờ quay ngược là cái hồ sơ của anh vào nước Mỹ rồi với cái visa đi du lịch và trong vòng 30 ngày anh lại cưới, có nghĩa là theo cái luật 90 ngày mới mà sở di trú họ đưa ra đó, anh đã vi phạm cái visa đi du lịch của anh rồi. Nên vì vậy anh tốt nhất phải có một cái lý do rất là chính đáng tại sao anh lại cưới trong 30 ngày từ lúc anh vào.
Vâng, Teresa Đoàn, diện bảo lãnh cha mẹ mà bị cấm đó thì khi nào có hiệu lực?
Dạ thưa chị, cái đó chưa có hiệu lực và cũng chưa có phải là luật, nên vì vậy bây giờ bảo lãnh bố mẹ, bảo lãnh anh chị em vẫn có thể tiến tới. Nếu mà chị đang muốn bảo lãnh thì cứ đứng ra mà làm đi, đừng có đợi lâu quá.
Vâng, Linh Nguyễn, diện bảo lãnh F4 bổ sung thêm chồng và con thì bao nhiêu lâu?
Dạ thưa chị, cái diện F4 chị có thể bổ sung chồng và con mà nó không có kéo dài cái hồ sơ của chị. Chị ví dụ trong cái thời gian chị đợi chị có 4-5 người con nữa, chị có thể bổ sung hết 4-5 người con đó và nó cũng không có kéo dài cái thời gian đợi của chị bao lâu hết đó. Chỉ là chị phải so cái ngày ưu tiên của chị so với cái ngày mà đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra thôi. Hai cái ngày đó trùng thì tới phiên chị đi, cho dù tới lúc đó chị mới sinh ra em bé mới nữa, em bé mới cũng có thể đi chung luôn.
Vâng. Hồ sơ diện F4 làm năm 2008, receipt gửi về và check trên online đó thì thấy là nhận hồ sơ năm 2010. Thì bây giờ mình tính thời gian chờ đợi từ năm 2008 hay 2010?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ F4 chưa bao giờ tới 2010. Cái 2010 đó là cái thời cái nó gọi là nếu mà nói chung là em không biết chị thấy cái 2010 đâu nhé. Trước hết là em không biết. Nhưng mà nói chung cái hồ sơ F4 bây giờ họ chỉ bên Bộ Ngoại giao họ mới chỉ duyệt tới ngày 22 tháng 3 2005 thôi. Cái hồ sơ của chị 2008 á, chị đợi ít nhất 3 năm nữa. Dạ, có thể chị nói 2010 là lúc mà chị nộp 2008 tới 2010 thì họ chấp thuận, thì cái đó là khác. Sở di trú họ chấp thuận là khác so với cái ngày mình nộp là gọi là cái ngày ưu tiên, cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận nó gọi là cái ngày họ approve. Cái đó nó khác chứ nó không có phải là mình dùng cái 2010 so 2008.
Vâng. Và trong lúc làm cái hồ sơ F4 đó thì cái người được bảo lãnh có sinh thêm 3 đứa con nữa, thì nhưng mà cái người bảo lãnh quên là không biết là có bổ sung hay chưa, làm thế nào để mình kiểm tra lại?
Chị có thể bổ sung bất cứ lúc nào chị muốn. Nếu bây giờ chị muốn bổ sung hồ sơ, chị có thể bổ sung hồ sơ. Nếu mà chị muốn đợi tới lúc mà trung tâm thị thực mở hồ sơ để mà bổ sung vào thì chị vẫn có thể đợi tới lúc đó. Nói chung là tới lúc nào cũng được. Tùy, nhưng mà phải bổ sung trước khi đi phỏng vấn thôi. Tại vì phải còn bao gồm hết những đứa bé này trong cái bộ hồ sơ đi phỏng vấn.
Vâng. Tracy Phương Nguyễn, F3, đã bảo lãnh năm 2008 từ khi các cháu còn 16 tuổi, bây giờ 26. Vậy các cháu của em sau này có được đi không?
Dạ thưa chị, thông thường á, theo cái hồ sơ của chị nói kiểu vậy thì em sẽ nghĩ là không. Bởi vì bây giờ là lúc mà bảo lãnh là con cái của mấy anh chị là coi như 16 tuổi. Mà ví dụ em không biết cái hồ sơ mà được chấp thuận vào ngày nào. Và ví dụ năm bây giờ F3 chị còn phải đợi 2 năm nữa. Mà nếu mà bây giờ con cái của chị là 26 tuổi, đợi 2 năm nữa 28 tuổi đi. Nếu mà cái ngày sở di trú họ chấp thuận so với cái ngày mà chị nộp cái hồ sơ vào tới 2008 á, tới cái ngày họ chấp thuận mà dưới 7 năm là coi như là con cái của chị không có thể đi được. Những cái đứa nào mà lớn quá tuổi, giống như em nói cái luật trừ tuổi đó, mình lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ I-130, mình trừ đi cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ I-130. Rồi, tới cái ngày mà cái hồ sơ được đáo hạn, mình lấy cái tuổi con cái của mấy anh chị ngay lúc đó, mình trừ đi cái sự đợi chờ của sở di trú để họ đợi bao lâu để chấp thuận. Và nếu mà mình trừ xong mà cái tuổi tác của con cái quý vị dưới 21 tuổi, tới lúc đó con cái của quý vị mới có thể đi ăn theo. Nhưng mà theo Khanh thấy và theo chị nói là Khanh nghĩ là con cái của chị sẽ coi như bị quá tuổi rồi, tới lúc mà cái ngày cái hồ sơ được đáo hạn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ những câu hỏi nào đến sau mà chúng tôi không kịp trả lời ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn vào tuần tới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Loan. Xin kính chào quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.